Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 662, không địch lại, Tô Hạo hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Trường Ưng còn kém một bước cuối cùng, đoán chừng không cần một năm là hắn có thể bước vào luân hải cảnh. Nhìn lấy Tiêu Trường Ưng sau lưng xuất hiện cái kia đảo cự ưng bóng người, Tiêu Minh Sinh trên mặt lộ ra kinh thán cùng vẻ hâm mộ. Hắn có thể cảm giác Tiêu Trường Ưng không cần một năm thì có thể đột phá bình cảnh, bước vào luân hải cảnh. Tuy nhiên hắn cũng đụng chạm đến luân hải cảnh cánh cửa, nhưng là muốn bước ra một bước kia lại không phải dễ dàng như vậy. Không có thời gian mấy chục năm, hắn cũng không thể bước ra một bước kia. Đối với Tiêu Minh Sinh kinh thán cùng hâm mộ, tại Tiêu Trường Ưng chính diện Vương Phong Lôi thì là cảm nhận được một cỗ kinh khủng tử vong uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trong cơ thể hắn lôi ma huyết mạch điên cuồng phun trào, một đạo cự đại lôi viên bóng người theo phía sau hắn gào thét mà ra. Lôi viên thanh âm chấn động thiên địa, giống như muốn đem cỗ này thiên địa rúng động ra đồng dạng. Tại lôi viên tiếng gào rung trời bên trong, Vương Tiểu Long chậm rãi thức tỉnh, trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc, nuốt vào. Thân thể hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, Vương Phong Lôi buông ra bắt lấy Vương Tiểu Long tay. Vương Tiểu Long chậm rãi thối lui đến Vương Phong Lôi sau lưng. Chiến đấu như vậy, hắn không cách nào tham dự, tại Vương Phong Lôi bên cạnh, hắn chỉ có thể là vướng víu. Bành, bành, Vương Phong Lôi tiến lên trước một bước, sau lưng lôi viên. Bành, một tiếng đập tại lồng ngực của hắn, trong miệng càng là gầm nhẹ một tiếng. Hai nói lực lượng vô hình ba động hội tụ vào một chỗ, hình thành sóng xung kích đồng dạng, hướng về Tiêu Trường Ưng oanh kích mà đi. Cái kia Tiêu Trường Ưng sau lưng Trường Ưng đột nhiên mở to mắt, một đạo ánh mắt âm lãnh theo Trường Ưng bên trong bạo phát đi ra. Sau đó há mồm, một đạo sắc bén thanh âm theo trong miệng của nó phát ra. Thanh âm này rất là bén nhọn, hình thành một cái kim châm đồng dạng, trực tiếp đâm về cái kia xông lại âm ba. Bành, thật giống như khí cầu bị kim đâm phá đồng dạng, phát ra một đạo tiếng nổ. Sau đó, Tiêu Trường Ưng sau lưng cự ưng, đằng không mà lên. Nhất thời hư không bên trong xuất hiện một đạo cuồng phong thanh âm. Cái này cuồng phong gào thét mà ra, mang theo nồng đậm âm hàn cùng tử vong chi khí hướng về Vương Phong Lôi công kích mà đến. Quảng cáo, nương theo lấy cuồng phong, cự ưng ưng chào cũng chụp vào Vương Phong Lôi, muốn đem Vương Phong Lôi đầu xé rách đồng dạng. Vương Phong Lôi cảm nhận được vô tận áp lực, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lôi mang bạo khởi. Hắn một quyền đánh ra, trong sấm sét mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực đánh phía cái kia bắt tới cự ưng. Ầm ầm, Vương Phong Lôi quyền đầu cùng cự ưng đụng vào nhau, Vương Phong Lôi thân hình bị một kích này, trực tiếp chân đánh tới trên mặt đất. Phát ra một trận ầm ầm thanh âm, thực lực không tệ, nhưng là ở trước mặt ta vẫn là con kiến hôi. Tiêu Trường Ưng thần sắc lạnh nhạt nói, thân hình hắn hướng xuống đất rơi xuống, xuất hiện tại Vương Phong Lôi trước mặt. Lúc này rơi xuống mặt đất Vương Phong Lôi, toàn bộ thân thể bị một cỗ âm hàn khí tức bao phủ. Thân thể có chút khom người, cánh tay bạo liệt, xương vỡ vụn, xuất quyền tay hoàn toàn phế bỏ. Sắc mặt của hắn ảm đạm vô cùng, thật giống như mất đi chính mình tất cả tinh khí thần đồng dạng. Vừa mới nhất kích va chạm, hắn bại hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Ưng nhìn trọng thương Vương Phong Lôi liếc một chút, từng bước một hướng về Vương Phong Lôi đi tới. Hắn muốn điều tra Vương Phong Lôi thần thức. Vương Phong Lôi nhẫn thụ lấy trên người mình thương thế, nhìn lấy đi tới Tiêu Trường Ưng, trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Hắc ám tà quyền, Vương Phong Lôi quát lên một tiếng lớn, chung quanh xuất hiện một cỗ nồng hậu dày đặc tà khí, hội tụ tại cánh tay hắn phía trên. Nguyên bản phá nát cánh tay tại cỗ này hắc ám tà khí phía dưới, cấp tốc khôi phục. Sau đó hắn một chân thực sự xuống mặt đất, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới Tiêu Trường Ưng. Có chút ý hứ, lại còn tu luyện hắc ám công pháp, bất quá tại trước mặt chúng ta, người y nguyên không chịu nổi một kích. Nhìn lấy Vương Phong Lôi trên thân lại lần nữa dâng lên khí tức, Tiêu Trường Ưng trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên cũng chăm chú chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Hắn cũng khoát tay, một quyền đánh ra, oanh ra quyền đầu hóa thành một đạo cự đại khói đen, trong khói đen mang theo một cỗ tinh thuần nồng đậm hòa diễm chi lực. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, Vương Phong Lôi hắc ám tà quyền kinh khí bị cái kia nồng đậm hòa diễm chi lực bao khỏa, sau cùng tiêu tán vô hình. Vương Phong Lôi sắc mặt càng lộ ra trắng xám, miệng lớn hô hấp, cả người giống như bị nước ngâm ngâm đồng dạng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ưng, không nghĩ tới chính mình cùng đối phương chênh lệch vậy mà lớn như thế. Tiêu Trường Ưng thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đi đến Vương Phong Lôi trước mặt, nhất trường chụp vào Vương Phong Lôi đầu. Vương Phong Lôi nhất thời cảm giác được chính mình quanh thân xuất hiện một cỗ áp lực vô hình, đem chính mình thân thể áp không thể động đậy. Người muốn tìm ta hồn? Vương Phong Lôi thần sắc âm lãnh, nhìn lấy bắt hướng đầu lâu mình tay cầm. Lúc này quanh người hắn chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không cách nào tại điều động chân khí trong cơ thể đến ngăn cản một kích này. Oanh, đúng vào lúc này, trong lúc đó, bên trên bầu trời, xuất hiện ba cỗ lực lượng khổng lồ xẹt qua hư không xuất hiện tại bọn hắn trên không. Cỗ lực lượng này xuất hiện, phá vỡ phiến khu vực này ngưng trọng. Tiêu Trường Ưng rơi hạ thủ cũng ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra người đến của các ngươi. Hắn ánh mắt nhìn chỗ không bên trong. Lúc này, không trung, Tô Hạo mang theo Thạch Hắc Long cùng tinh hồn bóng người xuất hiện tại hắn hy vọng địa phương. Vương Phong Lôi nhìn thấy Tiêu Trường Ưng tay cầm dừng lại, cố nén thương thế trên người, cấp tốc lùi cách Tiêu Trường Ưng tay cầm phạm vi. Mạc Vũ, nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, Tiêu Trường Ưng nhẹ giọng nói ra. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra một cỗ tinh mang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com. Một bên Tiêu Minh Sinh nhìn thấy Tô Hạo, đầu tiên là ánh mắt híp lại, sau đó lộ ra một cỗ hung ác cùng tàn nhẫn chi sắc. Bọn họ đến đây Đại Càn Vương Triều, đối phó Bất Động Minh Vương Thành, nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì Tô Hạo. Chính là cái này tên là Mạc Vũ người, tiến vào trấn hồn luyện ngục giới về sau, mới đưa đến Tiêu gia lần tổn thất này. Loại tổn thất này, đối với bọn hắn Tiêu gia thứ tư hệ tôi nói, càng thảm trọng, bởi vì bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi là ai? Tô Hạo không để ý đến Tiêu Minh Sinh, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này Tiêu Trường Ưng khí thế thứ nhất nồng hậu dày đặc, cho Tô Hạo cực lớn áp bách cảm giác. Tiêu gia, Hắc Vũ vệ đệ nhất thống lĩnh điện thống lĩnh, Tiêu Trường Ưng, ngươi chính là Mạc Vũ, ta rất muốn biết ngươi tại Bất Động Minh Vương Thành thân phận. Tiêu Trường Ưng nhìn lấy Tô Hạo nói, ta Bất Động Minh Vương Thành, thiếu thành chủ. Tô Hạo trầm giọng nói ra, hắn lúc trước đạt được tin tức, thế nhưng là Tiêu gia Hắc Vũ vệ thứ tư điện người đang đuổi giết Vương Phong Lôi. Bây giờ lại toát ra Hắc Vũ vệ đệ nhất điện. Hắn ánh mắt nhìn về phía một vị khác gây áp lực cho hắn Tiêu Minh Sinh. Ngươi là thứ tư điện thống lĩnh, Tiêu gia, Hắc Vũ vệ thứ tư điện thống lĩnh Tiêu Minh Sinh, không nghĩ tới vậy mà câu ra một con cá lớn, Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, rất tốt, bắt ngươi, hẳn là có thể thanh trừ Bất Động Minh Vương Thành cái này núp trong bóng tối chuột giống như thế lực. Tiêu Minh Sinh trong hai mắt lóe ra tinh quang, một bên khác, Tiêu Trường Ưng, trong đôi mắt cũng là quang mang chớp động. Nhưng là tinh quang bên trong, còn mang theo một tia nghi hoặc. Tô Hạo tự xưng là Bất Động Minh Vương Thành thiếu chủ. Nhưng là hắn mang tới hai người, thực lực lại làm cho hắn rất là nghi hoặc. Bởi vì Thạch Hắc Long cùng tinh hồn hai người chỉ có động thiên cảnh thất trọng thực lực. Thực lực như vậy đến đây, hoàn toàn cùng chịu chết không có gì khác nhau. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.